pennan jebi mega shi chewo ma la ne chewo to man new ja new ja chin ne je de se wa ho ya ta khu lu su du ma chen ju lu thu ba de wa ho de ma ye ma cha de
dạ hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp nhà bộ tác hạnh phẩm thứ sáu ở đoạn thứ 128. Ví như có vài người của vua gây tổn hại cho nhiều người khác, nhưng với người tầm nhìn xa rộng dù có thể cũng chẳng trả thù.
Ta bên à chuyên chủ lưu thì vô chủ bên à bên à giờ bị mi cả chiếc là bỏ ra is noise khẩn đất ở phòng ngủ cũ được à
noise giờ điểm sẽ lại nghe cũ cái đường chứ
nghe sai này rồi có bao giờ
là đường chứ noise cũng sẽ sai này chứ
test qua nghe sai này thì mình sẽ bảo ta bên à chưa bao giờ chưa đã bên à nghe thằng đó test thì chưa qua bên à giờ bị mi cả chiếc là ta
thầy đã hướng dẫn phẩm thứ sáu ở nhà bộ tác hạnh phẩm thứ sáu là mình đã học về nhẫn nhục Dạ, đoạn thứ 128 là ví như có vài người của vua gây tổn hại cho nhiều người khác, nhưng với người tầm nhìn xa rộng, dù có thể cũng chẳng trả thù. Ở đây lấy một cái ví dụ là có vài người của vua gây tổn hại cho nhiều người khác, thì mình thấy rằng ví dụ vua có một số người thân thích mà gây tổn hại cho dân chúng thì mình đâu có thể nào mà mình loại trừ hết tất cả những người của vua rồi, hết người này thì có người khác, không thể nào có thể đánh đuổi đi hết, cho nên cách duy nhất chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
Who are the very intelligent person, even the king's manson hurt them, they will not hurt them back. Because they know that when they hurt the king's mans, then finally the king will hurt him back.
Dạ, ở đây lấy ví dụ là có người của vua mà gây tổn hại cho người khác. Người khác ở đây là ví dụ có mình ở trong đó. Thì mình nếu là người có tầm nhìn xa rộng, là mình là người thông minh đó, thì cho dù có thể trả thù cho người đó thì mình cũng không có trả thù. Tại vì mình biết rằng nếu trả thù người đó thì thế nào, ông vua kia ông cũng gây ra tổn thất khác cho mình thôi. Cho nên không thể nào trả thù làm gì.
Đúng không? Ôi thì cái bê đi xịt nữa rồi. Bê đi đi yên tư xong bà lìa. Đi cái khả lập cái ổn xa nào ôi ta được chế ra phong thẳng ta cho nó cú được bè.
Đâu, anh ta cú cái đường chứ, xe bố cú được.
Thì ta đi ổn thì đúng không? Bên này rồi thì dễ vụ cái bên này luôn bố chế là ngạc. Luôn bố chế là ngạc. It is something like that. When the king asked his minister, no? To ask some works and that minister hurts you. But the intelligent person not to hurt them, the king's minister back. But that will hurt the king. So then the intelligent, even they hurt and even they can defeat that the king's man, they will not defeat it.
Yeah, lấy ví dụ là vua mà có sai hầu cận hoặc là ông tướng nào đó trong triều đình làm công việc, và trong lúc làm công việc đó sẽ gây tổn thất cho bản thân mình. Nếu mình là người thông minh thì mình cũng không có làm hại lại hoặc là không có trả thù cái ông tướng đó làm gì. Tại vì mình biết rằng nếu mà mình trả thù ông tướng đó thì sẽ gián tiếp làm tổn thất đến đức vua. Nếu mà đức vua có tổn thất thì chắc chắn đức vua sẽ khiến cho mình cũng tổn thất ngược trở lại. Cho nên đó là chuyện không có khôn ngoan. Người thông minh sẽ không làm như vậy.
Now he's talking that the one the example we give the example.
Rồi thì đây chính là một cái ví dụ ạ.
Now after the DJ part. Now DJ the demand over. Now DJ the cutting. After that now you can see that what new cha chinu me je de tetap chi tetar de chi ma yin gi debi tu tok de yi tu de shin ne je nyam cho ba ga ya chi tu se me cha se de ba.
Dạ thì sau khi đưa ra cái ví dụ như vậy thì cái ý nghĩa chính ở đoạn 129 nè. Bởi kẻ ấy chẳng phải đơn độc, lại là lính của vua uy quyền, cũng thế dù kẻ hại yếu kém chẳng thể nào có thể xem thường.
It is giving the example. Sometimes you feel like even the person, the king's man, the person might be the one single person, and you can easily can be defeat that. But the intelligent person will not defeat these the king's men, even they hurt them, because of they know that the behind them they will hold the king and the whole the kingdom. So that's why exactly it's like a same example is what is giving the, even if you look at the small kind of the negative karma, you should not commit it. Because once you kind of that small negative karma, that will bring the more greater effect.
Yeah, ở đây lấy cái ví dụ như thế, và hai câu đầu ở đoạn 129, bởi kẻ ấy chẳng phải đơn độc, lại là lính của vua uy quyền. Là lấy ví dụ là cái người, cái tên hầu cận của ông vua đó, cho dù nó người đó rất là yếu kém, mình có thể mình đánh bại đó, nhưng mà nếu mình khôn ngoan thì mình sẽ không bao giờ đánh bại hầu cận của vua, tại vì đằng sau tên hầu cận đó chính là đức vua rất là uy quyền. Nếu mà mình làm hại tên hầu cận đó, chắc chắn vua sẽ gây tổn thất rất là nặng nề cho mình, nên nếu khôn ngoan thì sẽ không có không có trả thù. Ở đây lấy ví dụ như vậy để nói về ác nghiệp, và một cái ác nghiệp nho nhỏ mình cũng không nên xem thường. Nếu mà mình phạm phải một cái ác nghiệp nho nhỏ thì hậu quả sẽ rất là nặng nề, cho nên dù ác nghiệp như thế nào vẫn không xem thường và cố gắng không mắc phải.
So now that this is the one is giving the example that sometimes when you cannot practice the patience toward the small, the minor things. But that small minor things you might feel the minor, but it will become the very bring the disaster.
Dạ, cho nên ở đây chúng ta đang học về nhẫn nhục ạ. Thì ý đoạn này nói rằng đôi lúc mà chúng ta không có thể nào mà thực hành nhẫn nhục trước những cái điều mà khó khăn nho nhỏ đó, thì những cái khó khăn nho nhỏ đó mà mình không nhẫn nhục được á, thì nếu mình phạm phải sai lầm, nó sẽ khiến cho mình vướng phải những cái hậu quả rất là nặng nề sau này.
It's a very interesting story that the Nepal, the center, the king, one is the Nepal, one very successful king who united the all the Nepal.
Thầy kể một câu chuyện là thời lịch sử ở Nepal thì xưa có một ông vua đã thống nhất tất cả các lãnh thổ của Nepal.
And when he was united, and that was the center Nepal, the Kathmandu cities, the king was different, and that king come from the more like a western side, king the western side. That king when he attacked the kingdom, the center kingdom of the Nepal. So center kingdom, that celebration is going on. Does someone suggest the king just this time the celebration we should not serve the wine, because the king, that other king can attack anytime. But the people didn't listen, and they told them, oh, we'll have the wine and we can find better. But ultimately, when they drink the wine, they cannot find it at all. So they lost the whole the kingdom. Yeah.
Dạ, thì thầy kể một câu chuyện là xưa có ông vua rất là nổi tiếng đã thống nhất toàn bộ lãnh thổ của Nepal. Thì ông vua đó là được sinh ra ở Kathmandu, ở vùng phía tây của Kathmandu. Thì kể câu chuyện là cái thời ông vua đó, ông bắt đầu thống nhất các lãnh thổ, thì ở vùng trung tâm của Kathmandu có một cái vương quốc khác, và ông vua ở cái vương quốc ở vùng trung tâm đó thì lại rất là coi thường các cái nước láng giềng xung quanh, nên là có một dịp đang tổ chức yến tiệc, thì ông vua đó ông đãi rượu cho quân lính, thì có những người mà hiến kế thì nói rằng không nên đãi rượu, thì lỡ cái nước láng giềng có đánh qua thì quân lính vẫn còn tỉnh táo để mà chiến đấu. Ông vua này lại coi thường kẻ địch nhưng nên vẫn đãi rượu bình thường. Đến một lúc mà quân lính đã uống say hết rồi, không còn tỉnh táo nữa thì không thể nào chiến đấu nữa, cho nên đã mất cái lãnh thổ đó.
So that's what he is saying, that we have to practice the patience, even you think the small small very minor things, the incidents, once you cannot practice the patience, sometimes the very minor small things can bring the disaster. So that is what he was talking about.
Dạ, cho nên đoạn này khuyên chúng ta hãy cố gắng thực hành nhẫn nhục cả với những điều khó khăn, và những cái việc dù là nhỏ nhoi thì cũng phải nhẫn nhục. Tại vì nếu những điều nhỏ nhoi mà mình không có nhẫn nhục, mình xem thường nó, thì nó có thể khiến cho mình chịu đựng những hậu quả rất là nặng nề và lớn lao sau đó.
Okay, now here can listen. Okay, so if you think the very minor negative karma, but that negative karma can bring to the person to the hell.
Dạ, là lính của nữ nhân địa ngục. Nữ nhân địa ngục ở đây đang nói đến những cái những cái tra tấn khổ đau ở nơi địa ngục, cho nên là những cái khó khăn nhỏ nhỏ đó mà nếu mà mình không có chịu nhẫn nhục thì cái hậu quả nó sẽ có thể khiến mình chịu đau khổ ở nơi địa ngục, là câu đầu tiên.
Nema odise gyo re tetar nya we so ma tu chi denam te yipung ma tu chi denam te yipung sa pena simje chun chu ju se we na kolo kyo chi ko ma de la we na simje chun chu te se ma de ne di wa sa wa de ne di jab lo de nya we so ma de zo ra ma hon bo lo du ta nya ga yo tu chi denam sa zo ma san je de zo ko tu me nye ba cha ya nya ga yo wa odise gyo wa
Ở đoạn 130 là lính của nữ nhân địa ngục và của cả các đấng đại bi, đây là các đức Phật cho nên là một những cái điều nho nhỏ như vậy mà mình cũng không có nhiều chịu nhẫn nhục thì ở đằng sau những cái điều mà nho nhỏ, những cái ác nghiệp nho nhỏ đó là gì á, là cái hậu quả nặng nề có thể khiến mình đau khổ ở địa ngục. Và bên cạnh đó nữa là nếu mà mình không nhẫn nhục với những cái điều nho nhỏ đó thì mình không có thành tựu được cái pháp hạnh của mình, thì các đức đức Phật, các đấng đại bi cũng không thể nào hiểu được.
Tete mangi ye tum shi simje nam ne buwar cha arwa simje nam ne yobre ye bu ta shi chuen na ya simje me gu che ba yi se arwa
Dạ, cho nên ở hai câu sau là nên như dân đối với ông vua dữ làm hài lòng cho các chúng sinh.
tan ti ge pe te kar che wa tete mangi ye tete mangi ye tu che simje nam ne buwar cha ye bu ta shi chuen na ya simje me gu che ba yi se arwa
Dạ, nên như dân đối ông vua dữ làm hài lòng cho các chúng sinh, dù vua như thế có tức giận thì có thể nào khiến cho ta nếm trải tai hại nơi địa ngục như khi làm trái lòng chúng sinh ạ?
ta thế thế sự việc thế thế bên năm mang cái giờ bút cái mà sẽ lung sập sự việc gì ngả bút sự việc vậy này sự việc
Dạ, ở đây như dân đối với ông vua dữ là mình đang nói đến ông vua dữ đây đang làm cái hình ảnh ví cho những cái đau khổ nơi địa ngục, những khổ đau cùng cực là
đúng không giờ bút tiền nào giờ bút tiền để chơi vậy này á giờ bút tiền là xin bằng message cái khách chơi rồi có giờ bút thì cabo chơi chơi rồi và cabo yêu anh chơi rồi sẽ chơi rồi
đó, cho nên nếu mình làm thần dân ở trong một cái vương quốc có ông vua rất là dữ, thì cách duy nhất mình có thể làm là cố gắng làm cho ông vua đó hài lòng để ông vua ấy không có làm tổn thất đến bản thân mình. That's all.
thế nào xin chơi cái chăn chú xem bên nhà mình chơi những cái sinh viên cảm thấy cái ngã của sinh viên cảm thấy cái độc giả này từ từ trong một cabo yêu anh chơi rồi sẽ
Dạ, và cũng giống như vậy thì một Bồ Tát thực hành các hạnh của Bồ Tát thì đối với các chúng sinh, cho dù có giữ hoặc là cho dù có phạm nhiều ác nghiệp như thế nào thì cũng cố gắng phụng sự và làm hài lòng, mang đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh.
hay là xem chết là gọi chế hoặc là tên ấy sang như thủ nhiên được ưu tiên sử dụng
Dạ, làm hài lòng cho các chúng sinh là tại sao cần phải làm như thế, là bởi vì nếu làm hài lòng cho các chúng sinh thì sẽ được thành Phật, sẽ làm cho các Phật hoan hỷ và từ đó mình có công đức để thành Phật.
và xin chết thủ nhiên sẽ chết sang sang như thế nào xin chết là mà là ngang chỗ bây giờ chưa bao giờ này khai được địa bàn chế của sang như thủ địa bàn chế của sang như thủ địa bàn chế là xin chết là gọi chế của ở đây chế của chứ gì nữa
Cho nên là một vị Bồ Tát á, thì cái chính là mình cần phải làm đó là mình làm cho chúng sinh hoan hỷ á. Vì sao vậy? Vì là mình cần phải làm cho các Phật hoan hỷ, mình muốn thành Phật à. Mình muốn thành Phật mà, cho nên mình cần phải làm cho Phật hoan hỷ. Cách duy nhất để Phật hoan hỷ là làm cho chúng sinh hoan hỷ.
Đang đi cái gì rồi ta? Đi làm cái gì mà là đi ô cái sự chứ đó à? Đi ô cái sự thì chẳng chút xem xem chuyện nào cả vậy chứ? Chỗ chỗ khán giả xem nào cả vậy chứ? Xin chân là câu hỏi trẻ học sinh được rồi.
Dạ, cho nên sang đoạn 131 thì ở đoạn 30, 130 câu cuối là làm hài lòng cho các chúng sinh thì làm hài lòng cho các chúng sinh thì mình có được gì, còn không làm hài lòng các chúng sinh thì mình sẽ bị những gì là sao?
Xin chân là câu hỏi trẻ học sinh được số bao cũng ta
Dạ, nên là làm hài lòng chúng sinh đó thì cách tốt nhất là mình cần phải thực hành nhẫn nhục.
Sorry, so some now I forget that I'm speaking in English or Tibetan. I'm getting very confused.
Dạ, thầy nói là nãy giờ thầy cứ thỉnh thoảng nói tiếng Tây Tạng, thỉnh thoảng nói tiếng Anh, thầy cũng không biết đang nói tiếng gì.
Sometimes I speak Tibetan, sometimes my English, no? So finally I'm getting confused at what language I'm speaking.
Dạ, thầy nói có câu nói tiếng Anh, có câu nói tiếng Tây Tạng, bật qua bật lại tới bây giờ cũng không biết là nãy giờ đang nói tiếng gì.
Okay. So best way of the okay. So making the sentient beings as happy is to practice the patience.
Dạ, cho nên cái cách tốt nhất để làm cho chúng sinh được hoan hỷ đó là mình hãy thực hành nhẫn nhục.
This is one very interesting research.
Dạ, có một nghiên cứu rất là thú vị như thế này.
So there's an interesting research is that what the when you the people the hurts you, when the people hurts you with the two ways of hurting, mentally hurting and when you someone hit by you by the stick or physically abuse. But the person is very easy to forgive the physical abuse. When the mentally get hurt, it's very difficult to the forgive and it remain very long. That's a research. It's very interesting research. Yeah.
Yeah, có một nghiên cứu rất là hay. Họ chỉ ra rằng nếu mà có ai đó làm tổn hại mình thì nói về tổn hại thì có hai cách, hoặc là làm tổn hại đến tinh thần của mình, hoặc là làm tổn hại đến thân thể của mình. Thì nếu ai tổn hại đến thân thể của mình thì sau đó mình dễ dàng để mình bỏ qua và quên đi cái chuyện thương đau đó, nhưng mà ai tổn hại đến tinh thần của mình thì mình sẽ giữ chặt và khó có thể nào mà tha thứ và bỏ qua được những chuyện đó.
So that's why they're saying the American and the Arab world. America doing a lot of the giving the business and they're trying to help that, but still the Arab is getting not that easy to the America because they're saying the America have a more mentally hurt to the Arab world.
Vậy nên là ở giữa nước Mỹ với lại nước Ả Rập thì Mỹ có hỗ trợ rất là nhiều đối với Ả Rập, nhưng mà Ả Rập cũng không có nguôi ngoai được, cũng bảo là Mỹ đã tổn hại đến đến tinh thần của họ, tinh thần của dân Ả Rập rất là nhiều, cho nên khó lòng mà bỏ qua được.
So that's why that here is saying the best way to the it's saying the practicing the patient is the best way to make God just happy, you know. It's a very interesting that if you just look at the kid, okay, give the 100 of the candy, but shout at him. And the just one kid, don't give a single candy, okay, don't shout and always keep make the naughty, just patient and the smile with that kid. In that mind of the kid, they will be much, much, much more happy with that person that the who don't shout and the who are more practice the patient with them, even they don't give the candy.
Dạ, thì lấy ví dụ là có đứa trẻ đó nó rất là ngỗ nghịch, nó quậy phá nhiều, thì có một người cho kẹo nó để kêu nó đừng quậy, nhưng mà cho kẹo xong thì la mắng nó bảo là nó quậy nhiều quá, đừng có quậy phá nữa, thì đứa trẻ nó sẽ không thích người này. Còn có một người khác thì dù không có cho một cái viên kẹo nào nhưng mà cũng có những nhìn đối với đứa trẻ này và luôn cười và luôn nói nhỏ nhẹ với nó, thì đứa trẻ này có vẻ là nó sẽ thích cái người mà nhẫn nhịn với nó, cho dù không có cho kẹo nhưng mà nhẫn nhịn với nó sẽ thích hơn cái người có cho kẹo nhưng mà lại quát mắng nó.
So that's why in this chapter is talking about that the best way of the benefiting the sentient is to make the sentient beings happy to practice the patience towards them.
Cho nên ở trong phẩm thứ 6 này là phẩm nhẫn nhục, thì khuyên chúng ta là hãy thực hành nhẫn nhục đối với tất cả mọi chúng sinh, bởi vì thực hành nhẫn nhục đối với chúng sinh đó là cách tốt nhất để có thể làm hài lòng cho các chúng sinh.
Cho
nên là ở hai câu cuối của đoạn 130 nên như dân đối ông vua dữ làm hài lòng cho các chúng sinh.
How you make the king happy?
Mình làm cho ông vua vui bằng cách nào?
Thế thì mong cái gel tum xin xem trên là gel là cái best way of the make the king happy patient. Even the king make the mistake and the unjust towards you, you have to practice the patient towards the king. Exactly do same thing like towards the all the sentient beings. That is the way how you make the sentient beings happy.
Dạ, lấy cái ví dụ hồi nãy giờ mình đã có qua mấy cái ví dụ ở phía trên á, là mình là một người dân khôn ngoan thì mình phải kiên nhẫn, nhẫn nhịn đối với ông vua dữ để ông vua ấy không có làm tổn thất cho mình. Thì cũng giống như cách đó, chúng ta phải luôn chúng ta phải luôn nhẫn nhịn với chúng sinh. Ông vua kia cho dù ông có đối xử bất công với mình thế nào, mình vẫn phải nhẫn nhịn, thì mình cũng hãy làm cách như vậy đối với tất cả mọi chúng sinh.
Điều đó đúng không?
Sang 131 và 132. Dù vua như thế có tức giận thì có thể nào khiến cho ta nếm trải tai hại nơi địa ngục như khi làm trái lòng chúng sinh? Dù vua như thế có vui mừng thì cũng chẳng thể cho ta được mọi điều chứng đắc là Phật quả như khi làm hài lòng chúng sinh.
But here it talks about the simjin and gawar chaval dubu khar thop gur se der wa simjin and gawar chaval le ne rang ge chang ju gu sem ge tun rang sang ji ju ma thop thur o ta dis gu ya wa.
Cho nên tổng tổng kết hai cái đoạn này nói rằng mình làm hài lòng với chúng sinh đó, thì mình có được cái kết quả như thế nào? Cái kết quả đó là mình được thành Phật, mình có được cái quả vị tối cao là mình được thành Phật.
Simjin na gubar cheba la ran sanji ji pomo thap thule de yoda zamba simjin na gubar cheba da sonam pa thum na ba ta thi song yore.
Cho nên là bởi vì nếu mà mình muốn thành Phật thì mình cần phải tích góp được vô lượng công đức. Nếu mà mình làm hài lòng với chúng sinh thì bằng cái cách đó mình sẽ có thể tích góp được vô lượng công đức. Nhờ cái công đức đó mình mới thành.
So that's why here he talks about the main importance is the part is that to practicing the patience toward the sentient beings and to make the sentient beings more happy. That's why when you make the sentient beings more happy, that is the ultimate way that you can generate the bodhicitta and achieve the Buddhahood. That achieving the Buddha would even the Buddha cannot give you the Buddhahood.
Yeah. Cho nên ở đây khuyên chúng ta hãy thực hành nhẫn nhục đối với tất cả chúng sinh và làm hài lòng tất cả mọi chúng sinh. Chỉ bằng cách đó thì mình mới có thể tích góp được công đức để mà mình thành Phật. Đó là cái cách duy nhất và cái cách tốt nhất để mình có thể thành Phật được. Chứ dù Đức Phật cũng không có thể nào mà cho mình cái quả vị, cái Phật quả đó. Bản thân Đức Phật cũng không có cho mình Phật quả đó. Nhưng mà mình có thể làm hài lòng chúng sinh để mình được cái Phật quả đó. Cho nên hãy làm hài lòng chúng sinh.
Đúng không? So here you can look at one. Okay, then DJ de khagre do. There wa DJ de dimarve. DJ de thanda dil dere ve. Khagre sanje me simje gule chuma ye mau sanje drupta sho chedi ni ge peche da tha da ki jur chi ma thong se dre.
Dạ sang đoạn 133, việc làm cho chúng sinh hoan hỷ cần chi nói thành Phật sau này, đời này thôi cũng đầy phúc lộc, tiếng tốt an vui sao chẳng thấy. Dạ thầy nói là chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn này, đoạn 133.
Tại sim chi guar chi sim chi gawar chi bol te ne sa gyo re.
Dạ, đầu tiên là mình nói rõ về cái việc làm cho chúng sinh hoan hỷ.
Sim chi gawar chi bol te ne thar du khari thok bu do san chi ju ma thok bu yo re.
Dạ, mình làm cho chúng sinh hoan hỷ thì đến rốt ráo đến cuối cùng thì mình sẽ có được cái kết quả nó tối thắng, nó tốt nhất, đó chính là thành Phật.
Sinchen la sheba gomne sinchen gawar cheba la tene sanje ju gomba thoba de kyawa chiman nam so che se de la kari yong gore ane pen nyem ba da trag ba da de ki chang ma ta yong gore cha nyen ra da de ki chang ma ane sinchen gawar cheba la tene yong gore se yoro.
Dạ, cho nên là cái việc mà mình làm cho chúng sinh hoan hỷ đó, nói đến những cái kết quả tốt đẹp ở nhiều đời sau á, là ở những đời sau, ở những đời tương lai mình có thể thành Phật. Nhưng mà không có cần phải nói đến những cái kết quả xa xôi đó ở những nhiều đời sau làm gì. Thậm chí ở đời này thôi nó cũng có rất là nhiều kết quả tốt đẹp. Lấy ví dụ là đời này mình cũng có rất là nhiều phúc lộc, có nhiều tiếng tốt, có nhiều an vui. Tại sao mình không thấy được cái điều tốt đẹp ở chuyện đó?
So that's why it's saying the best way of the making the sentient beings are happy, right? It's to practice the patience towards them.
Dạ, cho nên ở đây nói rằng cái điều tốt nhất để có thể làm cho chúng sinh hoan hỷ đó chính là hãy thực hành nhẫn nhục đối với tất cả mọi chúng sinh.
Okay, take like this. Okay, this is one small kid. Okay, look at the kid.
Dạ, thầy lấy ví dụ mình hãy nhìn mình xem xét một đứa trẻ.
If you give the candies for the kid, kid will be happy.
Dạ, nếu mình cho đứa trẻ một viên kẹo, cho đứa trẻ một viên kẹo thì nó sẽ vui.
If you get the 10 candies for the kids, kid will be.
Yeah, nếu mà mình cho nó 10 viên kẹo thì nó cũng sẽ vui.
The problem is that the next day, if you get the 10 candy, kid will be not that much happy. Now you have to go to 20 candy, yep. Then kid can get the happy.
Cái vấn đề là mình đã cho 10 viên kẹo làm nó vui rồi, thì ngày hôm sau nếu mà mình lại cho đúng 10 viên kẹo nó cũng không có vui đâu à. Mình phải cho nhiều hơn nữa, mình phải cho 20 viên kẹo thì nó mới được vui.
And the next day, when you're giving again the 20 candy, kid won't be that much happy. It will become the very normal to that kid. But you have to go to 40 candy to make that, to bring that the happiness in the kid mind.
Dạ, và sang ngày tiếp theo, nếu mà mình cũng là tiếp tục mình cho 20 viên kẹo thì đứa trẻ nó cũng lại không có vui đâu. Nên mình lại phải cho nó nhiều hơn số kẹo đó, phải cho nó 40 viên kẹo thì nó mới vui trở lại.
But the patience is a very different. When the kids is something making, and when you're practicing the patience towards them, even they hurts you or the make you difficult, the patience, the kid will, today you practice the patience. Tomorrow you find, like, the kid will feel that the comfortable all the time whenever you practice the patience with that.
Dạ, nhưng mà nhẫn nhục, ở đây mình nói đơn giản là mình kiên nhẫn đối với đứa trẻ đó thì nó lại là khác đối với chuyện cho quà cáp, cho kẹo bánh như khi nãy. Nếu mà ngày hôm nay mình kiên nhẫn với đứa trẻ đó, mình khiến cho nó được được cảm thấy nhẹ nhàng và được vui vẻ, thì lần sau với cái thái độ nhẫn nhục cũng y như vậy, thì đứa trẻ nó cũng sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thoải mái, nó cũng sẽ lại vui với mình. Nó không giống như là mình cho quà cáp lúc nào mình cũng phải tăng lên, nhẫn nhục thì mình cứ làm y hệt như vậy thì lúc nào cũng có thể khiến cho đứa trẻ nó được vui.
That's the biggest difference between the human and the animal. If you look at the dog, if you give the food for the dog, if you beat the dog, still it will be happy with it, that animal. But the human, if you give the food and also beat the human, definitely not happy, even if you give him the best food of the world. If the dog and the humans and the animals, that's a big difference with that. Humans are more valued with the patience. The animal don't need that patience towards them. Animal needs the food.
Và đó là điểm khác biệt giữa con người mình với lại con thú à. Lấy ví dụ con chó, thì mình cho nó ăn, mình đánh nó. Mình con chó mình đánh nó nhưng mà vẫn cho nó ăn, thì hễ cứ ai cho nó ăn là nó vui, nó chạy theo người đó. Chứ dù đánh nó bao nhiêu, miễn sao cứ cho nó ăn là nó chạy theo, nó vẫn vui vẻ lúc nó ăn và nó vẫn quấn quýt lấy mình. Còn đối với con người mình, đối với một người á, mình sỉ nhục, mình lăng mạ hoặc là mình đánh một người, đồng thời mình cũng cho người đó một phần ăn, cho dù phần ăn đó là phần ăn ngon nhất trên thế gian này đi chăng nữa, thì người đó vẫn cảm thấy không vui rồi, lấy cái phần ăn đó nhưng mà vẫn sẽ không có vui với mình. Đó là điểm khác biệt giữa con người với là con thú. Con thú thì miễn sao nó có đồ ăn, nó có thức ăn thì nó đã vui rồi. Con người mình thì mình trân trọng cái tính nhẫn nại đối với nhau nhiều hơn là mình không có trân trọng cái món quà đó nhiều hơn là nhẫn nại đâu.
Let me ask you the one with the sharing the market and get to a school. So that's why the I'm just want to that's why the here you're talking about the patient, practice the patient toward the sentient being is the best way to making the sentient beings are happy. So he's trying to prove that in this one. Yeah.
Cho nên ở phần này, ở trong phẩm nhẫn nhục mà thì Ngài Tịch Thiên đang hướng dẫn cho chúng ta là thực hành nhẫn nhục đó là cái cách tốt nhất để làm cho chúng sinh được vui.
Now, so that's why let me tell you, if the lion and the tiger fights, who will win?
Thầy hỏi nếu con sư tử với lại con hổ nó đánh nhau á, thì con nào sẽ thắng?
Tiger will die.
Dạ thầy hỏi con nào thắng, thầy nghĩ chắc là con hổ thắng.
Definitely the tiger will win.
Dạ thầy nói chắc chắn là con hổ sẽ thắng.
Because that you know the PSI. PSI mean the animal, when they bite, they will turn the stand of the bite, they call the PSI. The tiger, the biting, the stand is far much stronger than the lion, number one. Number two, so tiger is much faster. Number three, tiger is jumps much higher than the lion.
Dạ, là bởi vì khi mà cái con thú nó cắn á, thì cái tính trầm trọng của cái vết thương á, thì cái vết cắn của con hổ nó sẽ khiến cái vết thương nó trầm trọng hơn là con sư tử cắn. Thứ hai nữa là con hổ nó nhanh hơn con sư tử. Thứ ba nữa là con hổ nó nhảy cao hơn và xa hơn con sư tử. Cho nên hai con này đánh nhau thì chắc chắn con hổ nó sẽ thắng.
But the thing is that why the tiger didn't become the lion of the why tiger didn't become the king of the animal why the lion became the king of the...
Nhưng mà mình thấy hai con hổ nó thắng con sư tử, mà tại sao mình gọi sư tử là chúa tể sơn lâm, rồi là vua của rừng à? Còn con hổ tại sao nó không là chúa tể sơn lâm?
Because the way the mentality thinking of the mentality is very different.
Yeah, là bởi vì cách suy nghĩ.
Tiger tried to do everything alone, thinks that everything he can do it. The lions always live with the group.
Dạ, con hổ thì nó sống độc lập, làm cái gì nó cũng chỉ có mỗi mình nó. Còn sư tử thì nó sống bầy đàn hơn, làm gì nó cũng đi theo bầy đàn, nó có cộng đồng.
When the lion hunt, they will not hunt alone. They will all hunt together. When the tiger hunt alone, they will hunt alone.
Con sư tử khi mà nó săn mồi thì nó săn mồi theo đàn, nghĩa là cả một đàn đi săn một con mồi. Còn con hổ khi mà nó săn mồi thì một mình nó săn một con mồi, nó làm việc rất là độc lập.
So that's why the lion mentality is very different, that it has a very cooperation thinking. So that's why in the zoo animal, you will see more lion will jump in the ring. Tiger rarely do. The tiger cannot cooperate with others. That the mentality is very different. So that's why the tiger cannot become the king of the jungle at all.
Cho nên mình thấy là cái tính hợp tác của con sư tử, tại vì nó phải săn mồi theo theo đàn, cho nên tính hợp tác nó cao hơn. Con hổ thì nó không hợp tác, không làm việc chung chung ai được. Nên mình đi xem xiếc thú trong trong rạp xiếc, mình thấy là ở xiếc thú mấy cái con thú mà nhảy qua cái vòng lửa đó, mấy cái vòng á, thì người ta luyện cho con sư tử nhảy được, chứ người ta đâu có luyện cho con hổ nhảy được rồi. tại vì con sư tử cái tính hợp tác nó cao hơn, nó biết hợp tác với người khác. Cho nên là người ta con sư tử bởi cái cách đó nó được làm chúa tể sơn lâm, còn con hổ thì không.
So that's why, did you see the circles? More you put the animal in front of the lion is more common than the jumping and the red tiger versus the lass. Those tigers very hardly cooperate. Because these tigers have no idea of that. Biologically, they are not thinking of the cooperation. He will do everything he's alone. No? So that is the lion. So everything is live in the group and the more cooperation, more patience lions generally than comparing to the tiger. More patience lion have.
Cho nên là mình thấy là mình chắc là mọi người biết xiếc thú à, mình đi xem xiếc thú mình thấy mấy cái con thú mà nhảy qua cái vòng á, thì mình thấy con sư tử nó nhảy nhiều hơn chứ con hổ nó đâu có nhảy đâu, tại vì người ta khó luyện với con hổ. Con hổ cái đặc tính của nó là nó làm việc độc lập, cho nên nó làm những gì nó muốn thôi, nó không có nhìn đến người khác. Còn con sư tử thì khi mà nó làm việc bầy đàn thì nó biết hợp tác, cho nên dễ huấn luyện hơn.
So that's why the lion didn't become the king of the jungle, not because of the strength, because of the cooperation, because of the patience towards the, I mean, the inside animal. Lots of the qualities lion have. The tiger don't have it. If you put the tiger and lion together, let them fight, definitely tiger will. Because tiger are much more strong. PSI is a much stronger. High jump, higher. And the, even the strength of the punch, no? And the close. Everything is, tiger is more strong.
They call the PSI huggers, no? Yeah. Cho nên mình thấy là cho nên mình thấy là con sư tử vì nó biết hợp tác với lại nó biết hợp tác với người khác, cho nên là nó có tính kiên nhẫn nhiều hơn, bởi vì cái cách suy nghĩ đó, cái đặc tính đó, cho nên nó người ta gọi nó là chúa tể sơn lâm. Nó thành chúa tể sơn lâm bởi vì những cái đặc tính về tinh thần của nó, về tâm lý của nó, chứ không phải là do sức mạnh. Nếu mà nó đánh nhau với con hổ thì chắc chắn con hổ sẽ thắng. Con hổ mạnh hơn, nhảy xa hơn, và cái tính sát thương của cái vết cắn của con hổ và móng vuốt của con hổ thì nó rất là nặng nề, nó gây tổn thương nhiều hơn là con sư tử. Nhưng mà con hổ nó làm việc rất là độc lập, nó không có kiên nhẫn, nó không có hợp tác với người khác, cho nên nó không làm chúa tể sơn lâm được. Con sư tử thì lại có những đức tính đó, cho nên nó làm chúa tể sơn lâm.
So that is your chedinye na pelche da tra da kyu chi ma to chedda haran na kyabartong gure simchela soba gomba thi gis gure ta tan tai lion nang shi re ko pe cooperation da zu shuk chung bu dwa ti de zamba la ko pe ti che da ran ko ge bu cha du yor ba tiger da zu shuk yor stand yor re ne ko cooperation yo mar patient chun me dwa ko chun de de me de ne ko king cha du yor mar ge bu cha du yor mar shing na ko su gu ne ba da shuk ka ze yu ne ko ka ge bu cha du yor mar ne.
Dạ, cho nên là thầy đang nói với mình về hai cái câu cuối ở đoạn 133. Đời này thôi cũng đầy phúc lộc, tiếng tốt an vui sao chẳng thấy. Nghĩa là thực hành nhẫn nhục á, với tất cả mọi chúng sinh thì nó khiến cho mình có rất là nhiều điểm tốt, được có phúc lộc này, rồi có tiếng tốt, nó có an vui. Tại sao mình không thấy những cái điều tốt, cái kết quả tốt đẹp đó? Cũng giống như là con sư tử nó có được sự nó có được cái tính kiên nhẫn và nó biết hợp tác với người khác, cho nên nhờ đó nó làm chúa tể sơn lâm, chứ nó không phải làm chúa tể sơn lâm nhờ vào sức mạnh, bởi vì nó đương nhiên là nó yếu hơn con hổ, nhưng mà con hổ đâu có làm được chúa tể sơn lâm như là con sư tử.
Đức Sủng.
Dạ, thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Chia sẻ thế sự rồi. Sẽ đến nhà là bây giờ là trai đã chỉ dụ chi mà thông rồi ba.
Dạ, cho nên là khi
okay, generally I would ask you one thing. Okay, one, I just thought to ask you what the humans, the PSI strength of the biotic humans. It called the PSI in the English, yeah.
Yeah, tiếng Anh gọi là PSI là cái tính sát thương của cái vết thương. Thầy biết thầy hỏi là mình có biết cái thuật ngữ đó không?
I think it's around 100 or 200. I'm not very sure. It's something around like that.
Yeah, thì người ta đo cái chỉ số này khoảng là 100 hoặc là 200 là mức độ tối đa của cái tính sát thương của cái vết thương đó.
Tiger have around 1000. Lion maybe 800-900, something like that. Tiger is much stronger, yeah.
Dạ, thì con hổ khi mà nó gây sát thương cho đối phương á, thì cái độ sát thương, mức độ sát thương của nó là khoảng 1000. Còn con sư tử thì nó chỉ gây ra khoảng 800-900 thôi à. Thì cái đó là cái điểm, cái tính sát thương của khi mà cái con vật đó nó tấn công đối phương.
Okay, don't think that I'm very right. Okay, this is not a dharma, I can be wrong. Okay.
Dạ thì đó là những cái kiến thức của bên ngoài, thì mình đừng có nghĩ là thầy nói như vậy là đúng á. Thầy có thể nói sai tại vì nó không phải là Phật pháp. Nói chuyện không phải là Phật pháp thì thầy có thể nói sai.
But I'm 100% sure the tiger, the PSI, the biting strength is much better than the lion. That very sure.
Dạ, nhưng mà chắc chắn là cái khi mà con hổ nó cắn đối phương thì cái mức độ sát thương nó sẽ cao hơn là con sư tử cắn.
Jason disagreed. Thế thì nhìn là bây giờ ta thả ra khi dục chi mà. Xin chí ngủ ở đây chứa bà. Bên xin rồi bà. Đi cái chân là thế thả ra này cho nó là bây giờ ta thả bà thông qua đây.
Dạ, cho nên đời này thôi cũng đầy phúc lộc tiếng tốt an vui sao chẳng thấy, nên là chỉ cần đời này chỉ cần mình thực hành, mình nhẫn nhục với lại người khác ở trong cuộc đời này mình thôi, thì mình cũng sẽ có rất là nhiều phúc lộc, có nhiều hạnh phúc an vui, có tiếng tốt, sao mình lại không thấy được những điều tốt đẹp đó.
So lack of the patient really it also create a lot of the physical issues, not sick.
Dạ, nếu mà mình sống mà mình thiếu kiên nhẫn mình cũng dễ có nhiều bệnh tật trên.
So that's saying that the patience and the practicing, it is the, how it can benefit in this life, right?
Yeah, cho nên đoạn này cho ta thấy là ở trong cuộc đời này mình thực hành nhẫn nhục thì mình có được nhiều lợi lạc như vậy.
Oh, that's the thing. Okay, so that is a important part here. Talk about that. Okay.
Yeah,
so
đó là
in
quan
this
trọng
week,
này.
You just memorize this word. Okay. Se din ye na peche da da ji ju chi ma to ro ba sim jin gu le chung wa yin ma wo san ji du ta sho se din ye na peche da da ji ju chi ma to ro ba.
Dạ, nên thầy nói rằng trong tuần này chúng ta hãy học thuộc lòng bài tập về nhà mình là mình hãy học thuộc lòng đoạn 133. Việc làm cho chúng sinh hoan hỷ cần chỉ nói thành Phật sau này, đời này thôi cũng để phúc lộc tiếng tốt an vui sao chẳng thấy.
Am I clear about it?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ mấy phần thầy giải thích nãy giờ không ạ?
Yeah, okay. Did it. Now the I will teach you the how we can practice with the patient. Okay.
Yeah, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn mình thực hành nhẫn nhục như thế nào.
So this, when you look at the Tachura sharing the part. Now the patient is going to practice in the patient. What you have to do is you read the some of the this patient chapter and the whatever you think the words is very much of the touching the your heart, you memorize this word. Okay.
Dạ, thầy nói rằng đến bây giờ mình cũng đã gần xong phẩm thứ 6 nhẫn nhục này rồi, cho nên thầy hướng dẫn mình thực hành những phẩm nhẫn nhục này. Hãy đọc lại từ đầu đến cuối phẩm nhẫn nhục và đoạn nào mình cảm thấy là nó chạm đến trái tim mình, cảm thấy cảm động nhất với đoạn nào thì mình học thuộc lòng và hãy thực hành đoạn đó.
Generally, as many of the you have learned in the liberation form, the patient, there are the three kinds of the patient. Patient toward the persons who hurt you, patient toward the circumstances, patients toward the practicing the dharma, okay?
Yeah, đa số mọi người trong lớp mình cũng đã học giải thoát trong lòng tay xong rồi. Cho nên nhẫn nhục thì mình có ba loại nhẫn nhục, đó là nhẫn nhục với người làm hại mình, thứ hai là nhẫn nhục với hoàn cảnh khó khăn, và thứ ba là pháp nhẫn, là nhẫn nhục để học hiểu pháp. Đó là ba loại nhẫn nhục.
When the things not go with well with you, then you will lose the patient. That is what happened normally people.
Dạ, thông thường đối với một người bình thường thì có việc gì không hay xảy ra đối với mình thì mình sẽ mất kiên nhẫn ngay lập tức.
That means that you are very weak person. That happens, that shows that you are very weak.
Dạ, người nào mà kém kiên nhẫn, người nào mà như thế thì chứng tỏ là một người rất là yếu.
Things can go well or things will not go well with you. That is always be up and down in the life.
Dạ, trong cuộc sống mình thì thỉnh thoảng mọi việc nó suôn sẻ tốt đẹp và thỉnh thoảng mọi việc nó lại không hay, bất như ý xảy ra.
Normally people when the things are not to go well with them, people will just drink the alcohol. No? Normally people do that.
Dạ, thông thường có nhiều người mỗi lần có việc gì không hay xảy ra là lại uống rượu để cho qua cái chuyện không hay đó.
Now you will ask me that what should you do when the things not go well with the life.
Bây giờ có thể là mình đang muốn hỏi thầy đó là khi mà có chuyện không hay xảy ra trong cuộc sống mình thì mình
drink Coca-Cola.
thay vì uống rượu thì mình uống Coca.
Okay, if the Coca-Cola is too much sweet then drink the zero Coke. Okay.
Dạ, nếu mà uống Coca nó nhiều đường quá thì mình đi kiếm Coca không đường mà uống.
Yeah. Today I went to the city and the lamas and the we just get in the hotel. So we have to order something, nothing to order, just order the zero coke.
Dạ, thầy nói hôm nay thầy với lại một số thầy khác đi xuống trung tâm thành phố có việc ngồi ở trong nhà hàng không biết uống cái gì gọi cũng nhìn cái menu cũng không có gì để mà gọi nên đã gọi Coca không được.
zero coke, no? The
yeah, what do you call it? Zero coke. Coke, no sugar.
Yeah, okay. Yeah, zero coke. Because what I'm saying is that the drink that normally people choose the alcohol. Actually, the alcohol is not helping them at all. Okay. When your things not cool with the life, people drink the alcohol. Actually, the alcohol is not helping.
Dạ, ý thầy đang muốn nói rằng thông thường mình sẽ chọn uống rượu để uống rượu giải sầu à. Mình nghĩ là nó giải sầu được mà thực ra nó không có tốt cho sức khỏe của mình.
Actually what happens is they drink the alcohol. So they will just make themselves forget the things, no? So that's why they drink the alcohol.
Dạ, rượu chỉ làm cho người ta say rồi quên tạm thời quên mọi chuyện đi thôi chứ nó không có giải quyết được vấn đề gì cả.
So same thing that sometimes when you are having the tough time and that you will lose the patient very easily. So that means that you are very weak, okay? So patient is something that practice the patient is mainly always you have to remember the one thing that the when you practice the patient first remember the all the good words in the Bodhisattva Avataracharya and the memorize it whenever you are losing the patient just recall these words, okay?
Nên thông thường khi có chuyện không hay xảy ra thì mình sẽ mất kiên nhẫn. Người nào mà dễ mất kiên nhẫn người đó rất là yếu, cái tính cách nó không có mạnh mẽ cho nên dễ mất kiên nhẫn. Nên chúng ta muốn thực hành nhẫn nhục thì hãy đọc lại phẩm nhẫn nhục phẩm thứ 6 nhẫn nhục này. Đoạn nào mình cảm thấy chạm đến trái tim mình nhiều nhất thì hãy học thuộc đoạn đó. Bất cứ lúc nào có hoàn cảnh khó khăn và chuyện không hay xảy ra thì hãy tự đọc lại cái đoạn đó nhắc nhở mình hãy thực hành nhẫn nhục.
Am I clear about it?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu cái phương pháp thực hành này không ạ?
So that is the one important point, okay? Remember.
Dạ, đó là một điều quan trọng.
Remembering the words, okay?
Dạ, mình đọc lại và học thuộc.
Okay. Second point is that you always have to mentally practice that whatever things and the circumstances and bad things happen, so you always have to remind yourself with the one thing.
Yeah, điều quan trọng thứ hai đó là lúc nào
practice
mà có điều không hay
practice the patient. Practice the patient will be more benefit to you than the others. Okay.
Điều quan trọng thứ hai đó là bất cứ lúc nào có điều khó khăn hoặc điều không hay xảy ra cho mình thì hãy tự nhắc nhở với bản thân mình là thực hành nhẫn nhục tính ra là nó có lợi cho mình nhiều hơn là nó mang lợi đến cho người khác.
Okay, always remember that practicing the benefit. Okay, practicing that will be benefit you more. Okay.
Và mình thực hành nhẫn nhục với người khác thì
will benefit more you than others. Okay.
Thực hành nhẫn nhục với người khác thì tính ra là nó mang lợi cho mình nhiều hơn là mang lợi cho người khác.
Okay. And the thing is that sometimes you have to practice to the practice the patient towards the specially to the circumstances. Okay. Some of the circumstances, tough circumstances will come with you, no? Things will happen at the very tough time, no? Like an earthquake or the natural disaster. Sometimes we really need to practice the patience also like that.
Dạ, và thỉnh thoảng cũng tự nhắc nhở bản thân trong những cái hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như động đất hay là lúc nào mà mình ở cái vùng nào có thiên tai, mất mát thì cũng nên thực hành nhẫn nhục ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó.
Clear, no?
Mình hiểu phần này không ạ?
Okay, so this week is more like a practicing that, okay, memorizing the word. Then the recalling, trying to practice it. Okay, the second point, how to practice, okay, second step.
Dạ, cho nên thầy nói trong tuần này chúng ta hãy đọc lại phẩm nhẫn nhục và đoạn nào mình thích và cảm thấy lay động được mình á, thì mình hãy học thuộc đoạn đó và hãy thực hành cái ý nghĩa của đoạn đó.
Okay, third step.
Dạ, bước thứ ba.
Okay, third step and the drink the okay, Coca-Cola.
Dạ, pardon me.
Drink the Coca-Cola, third step, yeah.
Dạ, thầy nói bước thứ ba là uống Coca.
Yeah, because the whenever people, that is the habit, okay? Whenever people are having the chances or difficulties, suddenly they start with the alcohol. Slowly that will become the habit. Whenever they feel sad or something unhappy, they will choose the alcohol or take the cigarette. Actually, cigarette is not helping. Alcohol is not helping. It becomes the habit. So you have to change that habit. So a little bit of time, say, just go and drink a Coke or zero Coke or whatever, okay? Changes. Instead of the alcohol, okay, or the cigarette, okay.
Mm-hmm. Some yeah, they're not. Dạ, thầy nói rằng con người trong lúc mà mình có khó khăn thì hay tìm đến rượu hoặc thuốc thuốc lá, mình uống rượu thuốc lá để tạm quên đi cái khó khăn đó, nhưng mà nó chỉ quên tạm thời thôi, mình rượu với thuốc lá không có giải quyết được vấn đề gì cả, ngược lại nó lại gây hại cho sức khỏe của mình. Mà mình có thói quen với rượu thuốc lá là bởi vì nó đã thành thói quen của mình rồi, đó là một cái thói quen xấu. Cho nên bây giờ mỗi lúc mà mình buồn hay là có chuyện không hay thì hãy tập một cái thói quen mới, là ví dụ uống coca hay là uống coca không đường, thì từ đó nó sẽ đổi từ một cái thói quen xấu sang một thói quen tốt.
Monastery, we have the debate sessions, not debate. We have the, sometimes we have the debate with so many monks, from the monk, we have the debate, and sometimes you will get a little bit nervous. No? When we get nervous, so I get used to rub the mala in my hand, no? Rubbing the mala in my hand. No?
Thầy nói rằng ở tu viện thỉnh thoảng phải tranh biện kinh điển với lại các thầy khác. Đôi lúc tranh biện kinh điển trước mặt rất là nhiều người khác nhìn mình nên bị hồi hộp. Lúc mà thầy hồi hộp thì thầy thường chà cọ sát cái chuỗi ở trong hai lòng bàn tay.
I don't know how I started my habit quite very long time, 23 years back. Huh?
Dạ, thầy không biết là cái thói quen đó nó bắt đầu từ lúc nào, nhưng mà đến bây giờ thì thầy đã có cái thói quen đó 20-30 năm rồi.
So now, even sometimes when I get nervous, I just rub the mala in my hand. No? When you're rubbing it, it seems like it's helping. Actually, the rubbing mala is not helping, but the mind is getting distracted.
Đến bây giờ, mỗi lúc mà thầy có hơi hồi hộp vấn đề gì thì cũng chà cái chuỗi trong tay, cọ sát nó trong tay, nó phát ra cái tiếng động. Thì thiệt ra là cọ sát cái chuỗi nó không có giải quyết được vấn đề gì cả, nhưng mà có vẻ lúc đó tâm mình nó bị phân tán đi, không có tập trung nhiều vào cái vấn đề hồi hộp kia, nên nó đỡ hồi hộp hơn một tí.
So same thing, okay, that's why the third thing is drinking the whatever tea or whatever, okay, drink something, because alcohol is just like become that habit, no? And slowly they feel like it's something. Actually, their mind is getting distracted, no? Cigarette, and that actually they think that because of the alcohol, because they think the nicotine, it might have a very little to do with the alcohol or that's the cigarette. They have a nicotine, isn't it? Nicotine, but more is a their mind is getting distracted. That is the main reason.
Dạ, thì thầy nói rằng cho nên là khi mà mình có chuyện không hay, mình hay uống rượu không thuốc, rượu thì nó khiến cho mình say, mình tạm thời mình quên đi, nên nó chỉ là phân tán tâm mình thôi, chứ không có giải quyết được vấn đề. Thuốc lá thì nó có nicotine, nó khiến cho mình cảm thấy thoải mái, nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là phân tán tâm mình thôi, nhưng mà nó lại có hại cho sức khỏe. Cho nên mình hãy thay đổi thói quen xấu đó bằng một thói quen tốt khác. Hãy uống trà hoặc là uống coca hoặc là uống coca không đường vân vân, tạo thành một thói quen tốt để không có những cái tác dụng hại cho cơ thể.
Okay, please don't understand me. Okay, I'm not saying that you have to, when you practice the patient, you have to drink the coca. Well, I'm not saying that at all. Okay, don't misunderstand.
Dạ, thầy không có nói rằng mình thực hành nhẫn nhục là mình phải đi uống trà hay là uống coca, không phải ý đó, mình đừng có hiểu lầm ý thầy.
Okay, so this is something the changes of the habit. Oh, so yeah, okay.
Yeah, thầy đã nói là mình cần phải thay đổi thói quen từ thói quen xấu sang thói quen tốt.
Okay, great. Okay, thank you. Today we'll stop here. Okay, thank you.
Yeah.
Thank
hôm
you.
Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây.
Thank you, thank you.
Thank you very much.
Thank you. Thank you.